Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời tất cả chư vị cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng ta xin tiếp tục trong quyển Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ, phần khái yếu 1.4, thâm hợp diệu đạo, khéo nhập vô sanh. Đó, trong cái chương đây, ở đây dạ, trong đây nói tâm sanh diệt của chúng sanh chỗ nào cũng duyên được, chỉ riêng chẳng thể duyên nổi Bát Nhã. Phải đạt đến địa vị địa thượng Bồ Tát của biệt giáo mới có thể khế nhập nổi. Lúc vô trụ liền sanh tâm, lúc sanh tâm liền vô trụ. Còn thì các bậc địa tiền Bồ Tát là từ sơ địa về trước, đó, vẫn còn tách rời làm hai. Một là sanh tâm Bồ Đề. Hai, thời mới vô trụ. Còn địa thượng Bồ Tát thì vô trụ thì sanh tâm. Đó, sanh tâm thì vô trụ. Hãy mà chúng ta không chấp trước liền đạt được cảnh giới, mà đạt được cảnh giới thà không được, không còn chấp trước, không còn vô trụ nữa, mà còn vô trụ, còn chấp trước hình ảnh tướng cảnh giới là mình chưa sanh tâm. Mà hãy được sanh tâm Bồ Đề liền vô trụ, cảnh giới nào cũng không có trở ngại. Giống như ngài Chương Gia Đại Sư tu Mật Tông, ngài bận cái áo dày mùa đông, mà mùa hè cũng bận cái áo đó, thời tiết không ảnh hưởng đến thân thể của ngài. Mùa đông thì nó ấm, mùa hè thì nó mát. Còn chúng ta bị hoàn cảnh môi trường chuyển đổi, mùa đông thì cống lạnh phải mặc nhiều áo, mùa hè thì nóng bức phải cởi áo ra, cho nên mình phiền. Còn người nào tu tập đó, hoàn cảnh môi trường không có ảnh hưởng đến sự sinh hoạt, đến cái thân thể của người ta. Nên thấy tu hành có nhiều cái lợi như vậy đó. Đó là ở Ta Bà. Còn nếu về Tây Phương thì hoàn cảnh tươi đẹp, thanh tịnh, thoáng mát, đó, hương thơm ngào ngạt, không có ú đó, đó, những cái khí hôi hám. Nên chúng ta thấy về Tây Phương đó, hoàn cảnh nó giúp mình dễ thanh tịnh tâm. Còn ở đây á, tâm mình chưa được thanh tịnh mà ở trong cái hoàn cảnh đó thì thiệt là nó nổi sân đó. Đến về nhà bước vô cửa cái nó mệt nhỏi rồi, nhà sao mà nó nóng bức, nó hôi quá, tự nhiên sân giận vậy đó. Cho nên á, phiền não nghiệp chướng cứ mà lên. Chớ ở trong đó, đây á, chúng ta thấy pháp môn á, khác phải thâm nhập ngay vào vô sanh là đạo khó thành. Nay tịnh nghiệp này lại khéo nhập vô sanh nên đạo lại đạo dễ thành. Pháp môn niệm Phật là đường tắt tu hành, mà một pháp trì danh niệm Phật đó lại là đường tắt trong bốn pháp niệm Phật. Trong bốn pháp niệm Phật của Tịnh Tông gọi là quán tượng niệm Phật, có hình tượng trang nghiêm trên chánh điện. Chúng ta nhìn hình tượng là quán tượng niệm Phật. Rồi khi mà quen rồi, đó, mình không ở trong chánh điện mà ra ngoài cửa cái hình tượng đó vẫn ở trong tâm ý của chúng ta, gọi là quán tưởng niệm Phật. Nghĩa là nó sâu hơn, không cần tượng Phật ở đằng trước mà mình vẫn quán tưởng được. Đó là pháp thứ hai. Còn pháp thứ ba là thực tướng niệm Phật. Các Bồ Tát dùng chân tâm bổn tánh, thực tướng của vũ trụ mà niệm Phật. Cái pháp đó cao, chứng được trong đó cảnh giới là thật báo trang nghiêm độ. Nhưng mà phải Bồ Tát mới dùng. Họ niệm Phật như vậy. Còn cái thứ tư nó tương đồng. Cái thứ tư đó nó tương đồng với thực tướng niệm Phật. Mà nó lại dễ dàng, gọi là tùy danh niệm Phật. Cho nên chúng ta tùy danh, chúng ta chấp tùy danh hiệu, hoan hỷ vui vẻ niệm lên thì cũng là như thực tướng niệm Phật. Người khôn cũng vậy, người ngu cũng vậy, chỉ cần tha thiết rõ ràng minh bạch niệm Phật thì tương đồng với thực tướng niệm Phật. Không cần phải quán tưởng, không cần phải quán tưởng, mà nó chuyên nhất tha thiết niệm thì cũng là thành tựu. Cho nên đó là trì danh niệm Phật là đường tắt. Tịnh tông là đã đường tắt rồi, mà trì danh niệm Phật trong tịnh độ lại đường tắt nhất trong đường tắt. Không cần phải năng lực căn cơ cao gì, chỉ cần tin nguyện và trì danh niệm Phật thì thành tựu rồi. Như hôm qua thầy nói đó, bà cụ đó không cần già hay trẻ, không cần thông minh hay ngu si, mà bà cứ niệm 92 tuổi vẫn là tóc bạc nhưng mà mặt đó vẫn là hồng hào, vẫn không nhăn nét. Nhìn nếu bà thầy thấy thấy không, thấy nghĩa là bà vẫn hoan hỷ tươi trẻ, không có khủng già khụ, mà là vẫn còn rõ ràng minh bạch, vẫn còn giác biết. Đó là năng lực của niệm Phật đó. Cho nên chúng ta nếu mà y như vậy thì đạt được năng lực công đức. Thì ở đây chúng ta nói kinh này chẳng đề xướng nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn khó, khó, nó vọng tưởng nó khởi lên mà dẹp đi vọng tưởng cũng là khó rồi, đừng nói nhất tâm bất loạn. Bởi vậy anh dịch kinh này không đề xướng nhất tâm bất loạn, tịnh độ không đề xướng nhất tâm bất loạn, mà đề tụng nhất hướng chuyên niệm. Nghĩa là anh chuyên niệm, anh có chịu khó niệm, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ như vậy niệm thì nó sẽ thành tựu. Anh đừng có khởi tư tưởng kiến giải gì hết. Chỉ mà tha thiết niệm thì thành tựu. Mà làm sao mình đạt được cái này? Phải tập, phải cùng đại chúng huân tập. Ở trong đó phải chuyên môn, vậy mình mới có công phu. Công phu không phải công phu làm phước, làm thiện đâu, mà công phu là công phu niệm Phật. Anh bỏ ra một thời gian mấy năm nó tha thiết niệm Phật, kiếm mấy bà cụ đó nè, cô Huyền cái bà 92 tuổi, hai bà với mình với ở này nữa, bốn người đủ rồi. Nếu mà ở xa không đến chùa được thì đây xong, không cần nhiều gì đó, đơn giản tha thiết đó, mà lại lại Phật cảm ứng. Cảm ứng trong đó tới tiếp dẫn mình khỏi phải nhọc nhằn đi từ đây tới treo tới tới kia. Tôi đi tôi cũng nản luôn, nghĩa là từ ở Linh Quang mà đi đến đây tôi thấy tưởng là dần, ai ngờ ra khỏi thành phố lại đi vô rừng sâu. Mình biết trời cái này chết rồi, kệ nó, mình tùy duyên. Ở đây thì nó gần, nhưng mà ở Linh Quang nó xa quá. Nó phải ra thành phố, đi con đường đó, đi con đường đại lộ hai quay đó, nó mới ra thành phố vô đây. Nội một bà không là chết rồi. Thay vì á, một tiếng, hơn một tiếng lái xe, thay bằng tha thiết niệm Phật, một tiếng đó công đức gấp ngàn lần công đức kia. Cho nên chúng ta phải thấy đó là Phật cứu chúng sanh đơn giản, mình tự độ sao mới độ tha. Là trong đó mấy bà ngon đó ha, là tự năn nỉ, nói con cái con cháu chở bà đi. Còn bây giờ đó là mình phải năn nỉ bà đi, hai cái nó khác, mà công đức lại không có. Tại sao? Vì làm mệt quá, nóng bức quá, về cái giận hờn đốt cháy hết công đức. Đó là sự thật chân thực, không phải là thường. Hẳn nghĩa là khi mình làm hoan hỷ thanh tịnh là một chút công đức lên, nhưng một cái ngọn lửa đốt cả rừng công đức. Là khi nó đốt công đức rồi, xin nói cho Bồ Tát biết là công đức từ khi mình tu đến bây giờ hết sạch, bây giờ bắt đầu làm lại. Công đức khó làm mà lại khó giữ, phước đức dễ làm mà lại dễ giữ. Mình bỏ vô nhà băng một bên đây một cái, mua cái xe một bên đây một cái, mua cái nhà đây một cái, nó tiêu cái nào thì còn hai cái kia đã. Còn công đức nó tái cháy là cháy tiêu luôn đó. Công đức khó đó. Cho nên nó lương á, Võ Đế đó, Bồ Đề Đạt Ma qua, ông tiếp kiến ở trong triều, trong điện, rồi á chậm độ cho mấy trăm ngựa ngàn tăng xuất gia. Là ở trong đó xây dựng 480 cái tự viện. Vậy công đức của chậm lớn hay nhỏ này thì Bồ Đề Đạt Ma là tổ mà, đâu có sợ gì đâu, đâu có cần vuốt ve gì đâu. Nói không công đức, vua Lương Bổ Đế nghe rồi sám mặt, bãi tiều tiễn khách đi, nghĩa là đuổi đó, bãi tiều. Ông đang lên vợ nè, bãi tiều tiễn khách đi, thì phải đi thôi. Thì đó là quân nó biểu đi, đi vô ổng bực bực, ổng hầm hầm nói với quốc sư đó, đúng là cái ông râu vô duyên. Chẩm đã hoan hỷ vui vẻ tiếp ở trên điện, rồi á nghe đãi như là quan khách, thượng khách. Họ chẩm hỏi có một câu mà cái ông á vô duyên, không nói lịch sự cái gì, rồi đó không công đức. Nói như vậy đó, con thấy bực không? Đúng là không lễ phép, không lịch sự mà. Quốc sư nói, quan tử thầy, nghĩ lại đi. Người mà dám nói thẳng trước mặt á, vua đó mà không sợ đó, không phải người thường đâu. Phải là bậc cao, không là Bồ Tát đó, chứ không phải người phàm phu đâu. Người đó không biết định hót, nói thẳng trực tâm mà nói. Cho nên cẩm lỡ đuổi ông thì sao? Thôi ráng nhịn, kéo ông lại đi. Quân đâu? Đi kiếm ngài đó đi đâu? Cẩm mời lại. Đi thì sao? Ngài đi mất tây, lên núi Thiếu Thất ở trên Thiếu Lâm, nhập Bích Diện Quán 9 năm, chờ một hồi khả, truyền pháp cho Trung Quốc, rồi quay về Thiên Trúc Ấn Độ. Cho nên đó, người ta là Bồ Tát đó không phải thường. Cho nên cho chúng ta thấy đó, đừng có chê, đừng có khinh. Mình kiếm đó không phải kiếm nhiều đâu, không phải là số lượng đâu, mà kiếm hạt chắc. Ở trong á, cái lon đó có mấy hạt chắc? 5.000 tỳ kheo khi Phật thuyết Pháp Hoa đó đứng dậy bỏ đi, Phật mỉm cười cho đi. Đó là hạt lép. 5.000 người vẫn là hạt lép, những người còn lại mới là hạt chắc. Ta mới nói Pháp Hoa, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh cho mà nghe. Cho nên chúng ta phải vô, mình không phải là thông gia, mình là chuyên gia. Phải tìm đúng hạt, đúng pháp, đúng người mà hộ trì thì mới thành tựu. Còn mà nè, mình hộ cho 10 người mà toàn là học lép thì không bằng tôi hộ cho một người. Một người thành Phật, một người vãng sanh bằng như công đức của chính mình tu. Mình giúp hộ cho 2 người vãng sanh hơn công đức của người mình tu. Mà 10 người vãng sanh chứ không phải niệm Phật đâu thì công đức vô lượng. Mà nếu mà trên 10 người mà được vãng sanh đó là hóa thân của Phật A Di Đà. Không phải dễ đâu. Cho nên chúng ta thấy hãy bỏ công sức mình rước về. Người ta niệm được nửa tiếng, nói chuyện 2 tiếng rưỡi tiêu là mình cho vô niệm được nửa tiếng, đi xuống dưới nói 2 tiếng rưỡi đủ 3 tiếng trở về. Cho nên á, nghĩa là cuối cùng lại thêm phiền não. Rước người nhiều quá, nóng bức quá, chạy xe nhiều quá, tôi chạy mà cái 10 người mà như kiểu này là tôi cũng bực luôn đó. Bực luôn đó, thôi ở nhà đi. À, mà kiếm mà nào gần gần đó. Sự thật. Cái tâm của mình không phải nhất, chuyên nhất. Chuyên nhất mà khi á mà nó hoan hỷ vui vẻ thì sao cũng được. Mà đến khi mà nó bực quá thì không có phải sao cũng được. Mặt trời nó mọc lên luôn. Nắng bức quá, đường xá, xe cộ mai mốt nó hư nữa. Tôi nghe tiếng xe máy nổ tôi biểu thôi chết rồi. Cái kiểu này mà mai mốt xe nó hộ, nó mà mất, nó mà nó mua cái chiếc xác thì làm sao, nó tính làm sao đây. Cho nên nó mình nó phải đường dài. Mà hay nhất là niệm Phật cho nó nhẫn lại, cho hoàn cảnh môi trường nó nhẫn lại. Nó mình có thể chịu qua được cái hoàn cảnh môi trường, không bị hoàn cảnh môi trường bức bách là được rồi. Đấy, được. Nhớ không? Cho nên đó, mình phải vượt qua cái cảnh giới này mà vẫn bị hoàn cảnh môi trường nó bức bách thì tự nhiên đó, cái sân của mình đó, cái bực của mình nó lan qua người khác. Mà khi niệm Phật đó, nó thanh tịnh, hoan hỷ, vui vẻ, hoan hỷ quang Như Lai xuất hiện, tự nhiên cả nhà thấy quang, cả nhà thấy hoan hỷ, cả nhà tươi đẹp, tự nhiên mình phát ra hạnh phúc. Người khác hưởng là phần nhỏ, mình hưởng là phần chính. Cảnh giới hoàn cảnh tự nhiên thay đổi. Phải không? 92 tuổi mắt vẫn sáng. Không, vẫn sáng. Bây giờ thấy hơi sáng, vẫn ngon. Nghĩa là cái năng lực của câu A Di Đà Phật đó mà bả niệm tới hơi luôn đó. Nên chúng ta phải thấy được đó, kiếm được người đó mà tu đó là mình có phước, mình có lợi. Người ta sẽ giúp cho mình tăng trưởng công đức này. Còn nhiều người đó để giải quay, giải buồn, để mà đỡ có trống vắng thứ bảy chủ nhật họp bạn lại niệm Phật một câu rồi nói chuyện 10 câu, phúc báo chỉ có thôi.
công đức không có. Cái đó là sự thật đó. Mà mình lấy gương của Lương Võ Đế ra, ngài cất hơn 480 ngôi chùa, mà đời Bồ Đề Đạt Ma nói không công đức. Cho nên mình bỏ cái câu niệm Phật mà đi chạy vòng vòng thì chỉ có phúc báo thôi. Sanh tử vẫn sanh tử. Mà lúc trước thầy thuyết pháp đó, ở tại Tịnh Tông học viện bên Úc đó, người ta làm công quả cả mười mấy năm, tha thiết làm công quả, tới chừng chết mà thê thảm. Công đức phúc báo không có, mà oan gia giáo chủ nó đánh tới nơi, đánh không đỡ được. Mà nó hồi kết chết rồi, nó nằm ở giường bệnh đó 3 tháng trời, lây lất rồi cuối cùng mới ra đi. Ra đi đó, nằm phải cong vô, co co chân vô, không có nằm ngay ngay. Tại sao cái nền kia? Dạ, tại vì chưa đủ 8 tiếng, 10 tiếng cho nên không kéo chân ra được. Phải đợi, đừng có đụng vô thân mà. Phải 8 tiếng, 10 tiếng mới kéo thì mới thì được rồi. Cho nên nó đến cuối cùng đó, người nào niệm Phật là khác. Mà bà cụ đó nhất định đi tốt. Bà 92 tuổi mà giờ vẫn sáng suốt, vẫn rõ ràng. Mình hậu trì người này nè, người ta biết ơn. Người ở vãng sanh Tây Phương là tri ân báo ân, không phải vô ân bạc nghĩa đâu. Phải tìm á, hãy mà chọn á, chọn người để mà trao. Chọn vàng mà trao chứ đi 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 tùm lum. Mình nó hoan hỷ vui vẻ làm nó thỏa cái mong muốn của mình, chứ không phải thỏa mong cái nguyện vãng sanh mà Phật đã ban. Nó khác nha, hai cái nó khác. Nghĩa là mình phải biểu mình phải là người ngon lành, thấy chưa? Mình đó người đối với Phật pháp. Phật không nói như vậy. Phật nói vậy, tha thiết con nên niệm Phật đi. Cho nên mình phải vừa làm công đức mà vừa niệm Phật. Rồi ở nhà cũng hộ, cũng cùng nhau mà niệm thì mới thành tựu. Thì nhà im ấm tự nhiên bao nhiêu nó thành tựu. Nó thành tựu đó là mình vinh danh, hoan hỷ vui vẻ đi ra ngẩng mặt với đời, thấy không? Trong đó tụi nó mà nó bao nhiêu đây 5 năm 10 năm ra nó thành tựu hết, ngẩng mặt đi đời đó. Nó là cái kết quả mà chúng ta thấy được. Cho nên ráng cố gắng mà lương theo Phật pháp, đừng có đi lung tung. Này, chúng ta thấy đã bị một vị rồi, nó thê thảm rồi. Cho nên bây giờ tôi qua, tôi vớt lại, thẻ cái phao vớt lại. Nếu quý vị lại đi qua bỏ cái phao, đi ra một ông nữa là tiêu đó. Đâu có ai làm với thầy đâu, thầy nói thật đó. Đâu có ai mà làm nó bớt bớt cái tâm như vậy đâu. Thầy làm hết mình đó. Đâu phải vì chúng sanh, đâu phải thằng này nó quen, không phải vì chúng sanh. Cho nên cái lực nó có vẫn ngon lành. Mà ở đâu có bên đó đâu có đâu, các sư cô đâu có đâu, thầy giảng, thầy niệm Phật trong đó, thuyết pháp trong đó, rồi làm tam thời sáng thuyết pháp, chiều tam thời giữa quy y, đâu có dễ đâu. Cứ mệt rồi, nó lên tụng bài kinh mệt rồi ngủ, tới ngày mai mới dậy luôn. Chia thầy chỉ phục mấy ngày đã lạc mà. Ông ngồi, ông rửa, ông chú nguyện vô cái đống xương đó của đứa bé đó. Mà 2-3 tiếng tôi ngồi tôi mệt luôn. Để trong đó, rồi lấy nước, ông làm chú, ông rửa. Rửa xong rồi đó, lại làm chú, rồi đó, làm chú vô nước, rồi rửa nữa. Nữa 2-3 tiếng rồi bị trời đó ơi. Có một cái dĩa xương bỗng rửa. Nghĩa là thấy tha thiết như vậy thì mình cũng phải có cái tâm một phần thành kính đắc một phần lợi ích, 10 phần thành kính đắc được 10 phần ích. Quý vị thấy tại sao pháp hội lúc trước bể không? Vì le que mấy bà cụ là không có tiền, là nhìn được thấy chỉ có tôi ngu mới đúc đầu vô đó, đó đâu phải có cái gì đâu à, có gì hay đâu, đâu có cái gì hay đâu à. Nhưng mà có cái tâm chân thành của mấy bà cụ cảm ơn đó. Nhưng nhờ cái ân đức đó đó, chứ không phải ngon gì đâu. Nếu ngon á thì về á, ở đây kêu chùa á, mướn cái hội trường đó, phải mướn cái hội trường ngon, chứ đâu có ai mà làm cái chuyện này đâu. Leo quen ngày đầu không có ai á, qua ngày á sao rồi nó mới kéo dài dài tới, mà cũng là người mới không à, đâu có phải người chuyên tu đâu. Cho nên chúng ta thấy mình phải phục vụ cho Phật, không phải phục vụ cho chúng ta thì mới cảm ơn. Mình chỉ mong rằng giảng pháp ở trong đó hết nhiệm vụ rồi đó Phật, về về không, giống như Hạ Hiền đó, về không có ở đây, anh cho tôi cái gì tôi không có, không cần cúng đại gì thôi không thèm, bây giờ tôi có đại rồi, đại của tôi có 50 đồng một tháng, dễ ngon lành, tự tại là không có ảnh hưởng gì, không có bị gò bó gì hết. Nên nó chúng ta thấy trong á cho nên á dùng không có nhất tâm bất loạn mà phát bồ đề tâm, một dạ một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, chúng ta phát bồ đề giác ngộ, nên làm cái gì, cần làm cái gì, phải làm cái gì, phát bồ đề tâm, phải trí tuệ chứ không phải tình cảm, không phải theo cái tư tưởng kiến giải, cái mong cái hiểu của mình, mà phải dùng trí tuệ, phải là phát bồ đề tâm, đó là trí tuệ. Mình nên làm cái gì, cần làm cái gì, rồi á nhất hướng chuyên niệm, phải chứ, phải nhất hướng chuyên niệm chứ không phải nhất hướng chuyên rước sai, nó chỉ được phúc báo thôi, mình đâu có bằng á Lương Bộ Đế đâu. Lương Bộ Đế 480 cái tự viện, mà Bồ Đề Đạt Ma là Quan Thế Âm Bồ Tát đó, không công đức. Cho nên ngài giận quá thôi, đi chỗ khác chơi, không thèm nữa, vì phàm phu mà. Còn ngài là tổ mà, đợi Huệ Khả tới. Cho nên thấy Huệ Khả tới đợi 9 năm trời, quán diện bích là nhìn vô bức tường nó 9 năm. Ông cứ ngồi thiền á, quán diện bích 9 năm trong đó, đợi Huệ Khả tới. Cho nên Huệ Khả tới rồi xong rồi, ngài đi về Tây Trúc, truyền pháp rồi, giao pháp rồi, dạy dỗ rồi, thành tựu rồi, ngài đi về Thiên Trúc. Quẩy một cái giày á, ở trên chùa đó quẩy cái giày, một cái giày để lại, là ngài quẩy một cái giày, người ta bắt gặp ngài ở biên giới đó, quẩy cái giày đi qua biên giới, cho nên mới cái hình đó là ngài đi qua biên giới đó. Cho nên á, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật làm tông chỉ của cái tông này, cần phải phát tâm chuyên niệm á, chỉ cần phát tâm chuyên niệm đều được vãng sanh. Vì vậy pháp này lại càng minh xác, đơn giản, quan trọng. Do đó kinh này được xưng tụng là kinh bậc nhất của Tịnh Độ. Kinh á, quán ở kinh Vô Lượng Thọ này là kinh bậc nhất của Tịnh Tông, mà bây giờ mình có vừa có kinh và vừa có chú giải luôn. Mình theo dõi cái này nghe đó, và chuyển đổi cái tư tưởng mình nhất định vãng sanh. Đó là do kinh này là đường thẳng nhất trong các đường tắt, là phương tiện bậc nhất trong các phương tiện, dứt bặt đối đãi một cách viên dung chẳng thể nghĩ bàn. Dứt bặt đối đãi là tuyệt đãi, không còn đối đãi. Trẻ đối với già, nam đối với nữ, ngu đối với trí, đối với khôn, cho nên đó giàu đối với nghèo, đối đãi không còn đối đãi. Ngu cũng khôn cũng tu, già cũng tu, mà dở cũng tu, ác cũng tu, mà thiện cũng tu. Ác thiện là đối đãi mà. Cho nên mình làm sao mình á mở pháp Bồ Đề Tâm, giác ngộ rồi không làm việc xấu nữa, mà nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, thành tựu đó. Những việc nghiệp chướng của mình lúc trước đó có làm ra đều được xa, đều được phụ hết. Về đó bao nhiêu nghiệp chướng không có. Mà bây giờ lỡ mà lọt xuống đó, lọt xuống một cái nó lôi hết nghiệp, bao nhiêu nghiệp chướng lôi ra hết. Lôi ra hết nghĩa là sao? Là nó xử đẹp, rồi nó xử cái đền nghiệp này, nó mới kéo nghiệp khác ra xử tiếp. Ngài á, vua á, Đường đó, ông đó Lý Thế Vân, 1400 năm ở dưới địa ngục. Vì vậy ông có công mở nước, dựng nước, lập nước. Ông chiếm các nước chư hầu, mà đem quân qua chiếm chư hầu là ông giết. Ông giết quá nhiều người, cho nên bây giờ ông ở xuống dưới đó, người ta lấy cột cổng lại, quỷ sứ cột cổng lại, rồi đưa cái bụng ra, lấy dao găm cầm xuống, mổ bụng, kéo ruột ra, cắt, kéo chết rồi, mà gió nghiệp khỏi lên sống dậy, thống dậy lại cột vô cây, cột cây chưa cái bụng ra, rồi lấy dao, cả, kéo cái ruột ra cả, 1400 năm, một ngày cả ngàn lần, vạn lần như vậy, như mổ á, mổ á, mổ ruột dạ gà đó, cắt khối gà đó. Mà con gà đó cắt cái nó chết, nó muốn trở lại đó phải ít nhất mấy tháng sau nó mới trở lại. Còn mình nó gió nghiệp thể ra là tỉnh dậy rồi cắt tiếp. 1400 ông lên ông sợ quá, ông lễ tới nơi luôn, vua đó mà dễ tới nơi lễ, dập đầu lễ. Bây giờ ông vua ai mà nói ông lễ, ông đâu dám lễ đâu. Vậy mà ở dưới địa ngục 1400 năm, lên không nói cũng phải làm. Sợ quá rồi làm. Nó vô trong đó là mình sợ, không có dám quậy nữa. Còn bây giờ quậy. Cho nên mình thấy được đó, các đại đức Tịnh Tông Nhật Bổn lại xem trọng kinh này hơn Trung Hoa rất nhiều. Sớ giải đại kinh của Hắc Cốc Pháp Nhiên thượng nhân viết, trong giáo pháp vãng sanh vừa có giáo pháp căn bản, vừa có giáo pháp cành nhánh. Đó, là nó căn bản là cái thân nó lên, nhưng mà nó cành nhánh kia nó nhiều cành nữa, thì có giáo pháp cái kinh đó nó là căn bản, nó là cái thân chánh. Mà cũng có những kinh lại là cành chỉa ra nó nhỏ thôi. Cho nên kinh này là căn bản giáo, là thân. Các kinh khác là kinh cành nhánh. Kinh này còn gọi là chánh vãng, là chánh vãng sanh giáo. Các kinh khác là bàn vãng sanh giáo, là phụ. Nghĩa là những cái phương pháp họ là chính, mà phương pháp mình là một phương pháp của mình, đó là chánh, mà phương pháp của họ là phụ. Như chúng ta thấy hôm qua đó, là ở chùa đó là cành nhánh. Sáng ra phải tụng kinh đó, Thích Ca, phải tụng Cú Lăng Nghiêm, phải ra niệm đó, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thấy sao? Tại vì làm sao? Tại vì thầy nói, các cô đó, học đến đó, rồi qua Đài Loan học, mà không biết thuyết pháp. Cái đó nó đúng đó, không biết. Cho nên nó học sai. Phải nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu, không có học tạp, học loạn, gì cũng biết mà không nói được cái gì, không có chuyên. Cho nên nó vậy. Cho nên sáng hôm sau á, cổ mới bực quá, cổ mới phải đi tụng kinh cho thầy biết. Thì thấy à, đúng rồi, đi tụng kinh đi. Tụng kinh gì cũng trì danh hiệu của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình không có tán thán, thấy không? Không có phỉ báng, vì đó là giáo pháp của Phật. Nhưng mà anh chưa chuyên được. Anh phải chưa phải là chuyên. Anh học khi nào á, anh học bác sĩ thì bác sĩ, nhưng anh bác sĩ gia đình. À, tôi học bác sĩ là bác sĩ chuyên khoa. Hai cái nó khác đó. Anh từ căn bản rồi mới vô chuyên khoa được. Nó phải vô chuyên khoa, nó phải đủ trình độ người ta mới vô cho vô chuyên khoa. Còn anh á mà sơ sơ vậy thôi, đi tu được rồi. Anh làm cái việc sự mà anh chuyên nhất bản sanh như bà cụ đó không bà. Mà cụ đó là năng lực công đức hơn. Bà tu vậy đó, Phật sẽ tiếp nhận bà. Bà mấy năm bà tha thiết như vậy làm là được. Cho nên chúng ta phải thấy cái nào là tối thắng, cái nào là cành lá. Kinh này còn gọi là giáo pháp vãng sanh trọn vẹn. Các kinh khác là giáo pháp vãng sanh chưa trọn vẹn. À, kinh ấy vãng sanh trọn vẹn là kinh Vô Lượng Thọ, là kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà ngon đó, không phải là thường đâu. Mà kinh đó không phải để cầu siêu đâu, để chúng ta tu đó. Cho nên chúng ta biết được kinh đó tụng á, nương theo kinh đó cũng được vãng sanh, cũng được vãng sanh. Cứ theo nghĩa trên, tịnh độ kinh ví như ngọn núi chịu cao, mà kinh này chính là chót đầu của đỉnh núi. Kinh này dạy hết thảy hàm linh là tất cả chúng sanh, dở có, tài có, nghèo có, giàu có, tất cả hàm linh đời tương lai đều do nương vào kinh này mà được độ thoát. Kinh này lợi ích khắp cả chúng sanh. Bậc nhất như vậy, pháp trì danh thâm hợp diệu đạo, thật là dễ thực hành. Và khổ đó là tăng thượng duyên. Khổ quá, cho nên không còn ham, không còn muốn, không còn tiếc cái gì nữa. Cứ niệm văn, niệm danh hiệu Phật. Đắng, cay, ngọt, bùi, cái gì cũng hưởng qua rồi. Thôi giờ, mình thôi, mình lạc. Ăn lạc niệm Phật tu, không còn tham đắm với vị nữa, không còn tham đắm với áo quần nhà cửa, không còn tham đắm với diện mạo bày vẽ nữa, mà không cần, mình chỉ sao cho trọn ngày, niệm cho được một ngày trọn vẹn. Hôm nay chết rồi, không cần mong gì, hôm nay chết. Ấn đại sư nó viết chữ tử ở trên bàn thờ đó là hôm nay chết rồi, cho nên khỏi cần nghĩ, khỏi cần tính, khỏi cần lo. Ngày hôm nay chết rồi, cho nên nó người tử tử tù đó dễ tu. Hôm nay chết rồi, cho nên nó tu, nó niệm Phật tới nơi luôn. Bây giờ mình dám nữa, từ cửa tử mà thấy được cửa sanh. Cho nên những người mà bệnh đó, người mới chịu niệm Phật. Còn chưa bệnh, chưa niệm Phật. Người mà yếu đó, nó bệnh đó, nó mới chịu niệm Phật đó. Thì nhờ cái đó là cái tăng thượng duyên. Nhờ nó bệnh quá, nó dở quá, nó có tật, nó mới niệm Phật. Còn không có tật, nó đi chơi. Nó còn ngon mà, hưởng đi. Cho nên tật quá, dở quá, thôi niệm Phật. Tụi nó đi chơi đi, mình niệm Phật. Ngon đó. Còn mình đẹp trai quá, mấy em nhìn quá, thôi ở đây còn ngon quá, thấy chưa? Con ấy, cho nên mình hổng thèm niệm Phật. Còn tôi dở quá, cho nên tôi phải niệm Phật đó. Sự thật vậy đó, nó đau nhất. Mà các thầy Tây Tạng đó cũng vậy đó. Bị hại, bị ép bức, bị thống khổ, bị tàn nhẫn. Cho nên các ngài niệm tới nơi. các ngài mới tu hành ngon hơn, ngon hơn này. Chịu khó, chịu cực, chịu khổ, à, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Cho nên ông nào cũng phải, phải thì mà đến công phu đó ngon rồi, đó là cái tự nhiên đi lên, có cái đà đi lên. Còn chúng ta chưa thấy cái khổ, chưa sợ. Còn mình thấy cái khổ mình mới sợ. Cái ngày á, khổ cực 9 ngày, cái khóa tu đó 9 ngày không, 18 ngày ăn 9 bữa của Tây Tạng đó. Ở trên đó, Gesala, ở trên trung tâm đó, ở Úc đó, 18 ngày ăn 9 bữa. Ăn á, Úc nó cũng vô tu, cũng làm như vậy. 2 ngày nó được ăn bữa, nó đang đói, nó khát quá, nó lên thay nước, sẵn nước nó chơi luôn, thức cúng đó sẵn rồi, nó chịu không nổi, như sa mạc mà, là anh chơi luôn mấy cái chén nước. Ồ khát quá cho nên bỏ vô ly uống, thay nước rồi không thấy nước đem xuống, thấy nước đem lên có, mà thấy nước đem xuống không có, chịu không nổi. Để làm gì? Để trừ cái ham muốn của chúng ta. Ngài dùng phương pháp đó, nghĩa là ham muốn, tham thích cái này nhiều quá, thì dùng cái phương tiện này cho khỏi ham muốn nữa. Nó khổ như vậy, nó hết sinh lực rồi, hết năng lực rồi, đâu còn mong muốn gì nữa. Trời đói muốn chết mà. Cho nên đó là cũng là cái phương pháp. Một là lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Còn mình á, ăn sung mặc sướng quá, mình á thấy ở đây còn ngon, lâu lâu ở kia ông kia gói sushi ăn á, cho nó đã, nó có nó cái gì á cay cay, rồi cái gì á gần gần, nó ngon ngon lắm, rồi ăn đã quá, cho nên hãy lâu lâu một cái là làm quen với ổng. Ê hôm nay tôi tới nhà thăm nha, rồi thăm là cứ là không, cứ đi lâm thăm không chịu chuyên nhất tôi. À, cho nên nó làm là cố gắng, mình là cố gắng phải phát bồ đề tâm, nhiệm vụ gì cũng được, anh làm sao làm tròn ở đó, mà anh đừng có quên niệm Phật. Cái mục tiêu của chúng ta phải hề về Tây Phương, làm việc gì bất cứ mà ở trong đó mục tiêu phải về Tây Phương mới là được. Cho nên á, tịnh độ là tối thắng, mật pháp trì danh lại là thâm hợp với diệu đạo, thật dễ thực hành. Của kế đến là 1.5, đại thánh rủ lòng từ riêng lưu lại kinh này. Đại thánh là Phật, nó phát lòng từ bi muốn cứu độ chúng sanh, cho nên riêng lưu lại kinh này sau khi tất cả pháp diệt. Kinh chép kinh của Bổn Sư Thích Ca Phật nói: đương lai chi thế, kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn, đặc lưu thử kinh, chỉ trụ bá tuế, kỳ hữu chúng sanh, trị tư kinh giả, tùy ý sở nguyện giai khả đắc độ. Là đời tương lai, kinh đạo diệt hết, ta vì thương xót, riêng lưu lại kinh này, tồn tại trong đời 100 năm. Nếu có chúng sanh gặp được kinh này, tùy lòng sở nguyện đều được độ thoát. Là sau khi á, kinh pháp diệt, là về sau đời mạt pháp sao, mình mới vào đời mạt pháp vẫn còn ngon, nghĩa là chưa có dở. Chưa có dở lắm, mà đời mạt pháp đó là dở thế thảm luôn, nghĩa là nó tàn ác, nó đánh giết và nó tàn khốc, nó không có nhân từ, không có tin ở được. Thì đến đời đó tất cả kinh điển diệt hết rồi, thì Phật dù rủ lòng từ riêng lưu lại kinh này, kinh vô lượng thọ này, kinh A Di Đà Phật. Người nào có duyên tin tưởng phát nguyện và làm theo thì cũng được độ thoát. Đời ác như vậy vẫn còn được độ thoát thì chúng ta chưa có ác lắm. Cũng có ác mà chưa ác lắm. Bây giờ biết mùi rồi không dám cắt cổ gà nữa. Ra mà không những không cắt, không ăn luôn. Bây giờ không ăn, con nào cũng không ăn, con cá con tôm cũng không ăn luôn. Nghĩa là từ bi nó là sắc. Nghĩa là mình nuôi cái thân này không phải vì tàn khốc, không phải là sát hại chúng sanh, mà nuôi cái thân này. Cho nên nó theo là Phật, mình dùng từ bi đối với tất cả chúng sanh là đỡ rồi, chưa phải là đời á mạt pháp lắm. Cho nên cũng còn đỡ, vẫn còn biết đi tu, vẫn còn biết mong cái này, vẫn còn biết làm thiện. Nhưng mà mình gài số lại, bẻ tay lái vào, nó đi vào đường chánh. Đừng có lạc tay lái, đừng có đi vòng vòng nhờ, mệt lắm. Đi vô á, đường chính đi, tình thì bỏ hết buôn xã, không kham, không đóng. Ai mà dụ mình, ai mà gạt mình, mình hoan hỷ vui vẻ, không phát tâm sân hận, không muốn đi chung với họ. Thôi, nếu đó tôi nợ ngài trả, tôi hoan hỷ vui vẻ. Cho nên chúng ta phải có tâm từ bi. Và từ đó nếu mà tu hành tốt thì tâm từ bi nó xuất hiện. Còn không có tâm trả thù, tâm báo oán, tâm trả đũa nó xuất hiện là càng khổ. Nên nó cố gắng như vậy. Thêm nữa, kinh Chánh Pháp Diệt Tận, cái quyển kinh là Chánh Pháp Diệt Tận, cũng nói về tình cảnh pháp diệt tối hậu, giống như kinh Vô Lượng Thọ. Điều này hiển lộ nhân duyên thù thắng hưng khởi kinh này, là kinh Chánh Pháp Diệt Tận cũng nói như kinh Vô Lượng Thọ. Nghĩa là sau khi tất cả pháp diệt rồi, kinh Vô Lượng Thọ này còn ở lại 100 năm để độ chúng ta. Kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Bây giờ mình có kinh này, mình đang giảng kinh này nữa. Cho nên cái duyên thù thắng vi diệu. Mà cái kinh này Hòa Thượng lại giảng cho một cái, giảng 50 biến. Mà cái kinh này là 900 mấy chục trang. Nó chuyển qua đó là 900 mấy chục trang đó. Một lần giảng đó là cũng là tối thiểu là 1 năm mới được một quyển. Cho nên chúng ta đó cố gắng. Mà mình cứ nghe kinh này trong đó hết mấy chục bộ là cũng là ngon lành chẳng thành đó. Cho nên cố gắng. Diệu dụng của pháp môn trì danh, ví như thức ăn đã ngon lại giàu chất đạm dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe. Cho nên ai yếu, ai dở, ai ngu chỗ nào đó, cái kinh này nè, nó ăn vừa ngon mà nó lại nhiều chất bổ, nó nhiều á, nó lại nhiều dinh dưỡng nữa. Chứ không phải ngon mà nó dở đâu, ngon mà lại dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe, lại như linh dược, linh nghiệm, thần diệu, trừ sạch được bệnh trầm kha khó chữa. Cái bệnh của chúng ta tham sân si nó ăn vô tủy luôn. Nó tham sân si, tham, anh không biết anh tham cái gì là cũng là tham. Tham tiền cũng tham, tham ăn cũng là tham, tham nữ sắc cũng là tham, tham nhà cũng là tham, tham xe cũng là tham, tham nó làm việc cũng là tham, tất cả đều là tham. Cho nên nó bệnh nó trầm kha. Khó chữa, trị khắp các bệnh là thần diệu, trừ sạch được bệnh trầm kha khó chữa, trị khắp được các bệnh, ban bố lợi ích rộng khắp. Vì vậy bảo rằng diệu dụng lớn lao thay, chẳng thể nghĩ bàn. Là diệu dụng của kinh Vô Lượng Thọ này và kinh A Di Đà chẳng thể nghĩ bàn. Mà chúng ta không thấy, không hiểu, không chịu đọc, mà không chịu dùng nó đúng cách, đúng chỗ, lại đi cầu siêu, cầu an thì là phổ môn, mà cầu siêu thì kinh A Di Đà. Phần mình không có, mình không tin. Lúc xưa đó, ở Việt Nam đó, các sư cô đó ban ngày làm công quả, sáng thì tu rồi, nó tụng chú rồi, tối là tụng một thời kinh A Di Đà. để cầu nguyện và nó vẫn còn. Còn bây giờ thấy, bây giờ nó cũng thấy nó lãng luôn, bớt luôn. Cho nên á, ở trong đây không thấy được lợi ích của kinh A Di Đà, không thấy được lợi ích của kinh Bồ Luận Thủ. Đến khi á, đời mà pháp ác trượt càng sâu, các căn kém cỏi, tuổi thọ của con người chỉ còn 10 năm, cấu nặng, chướng sâu, khi đó sóng ác ngập trời, sóng ác ngập tràn, lửa độc dậy đất. Thế Tôn rủ lòng từ, riêng lưu lại pháp này để làm thuyền từ, xối mưa cam lồ, ơn Phật sâu nặng, nát thân khó được. Chúng ta hiểu được Phật rồi đó thì mới thấy là ân của Phật quá nặng, khó có thể đền bù được. Nên bây giờ muốn đền bù tri ân báo ân không gì hết, buông xả, buông xả đi, giận hờn thương yêu bỏ đi, cái đó là giả đó. Lúc trước thì yêu thì thương, bây giờ thì ghét thì hận thì buồn, đều là sanh diệt. Đâu có phải mà nó cứ yêu mãi đâu, chung thủy mãi đâu. Cái tánh con người là vậy đó, mình chạy theo nó biến đổi là ngu đó. Bởi vì cái từ bi của Phật mới là vĩnh cửu, bởi vì sống như vậy. Còn mình sống thay đổi, lúc đó, hoàn cảnh tốt thì vui, thì yêu, thì thương. Lúc hoàn cảnh xấu thì ghét, thì buồn, thì bực, thì chán. Nó rõ vậy á. Cho nên á, không thể nào á, mà trách được. Trách là trách mình ở đây, trách làm trách mình còn ở này. Có duyên tốt thì còn á, răng long tóc bạc, mà hoàn cảnh xấu thì thôi á, vậy đó đủ rồi. Cho nên đó, mình không còn á, chung thủy tha thiết như á, lúc xưa nữa. Mà lúc xưa đó người ta còn làm được, bây giờ làm hết được khó lắm. Ở trong đó, ở Mỹ đó, cưới nhau 3 ngày, ngày thứ 3 nó đi ra ly dị luôn. Nó to ly dị mà nó cưới nhau để ký nè, bây giờ không được, em á, có chịu lấy 10 triệu không, không lấy hết ra gia tài, lấy 10 triệu không thì mình làm đám cưới, còn không có thì thôi đó. Chứ mà lấy em về em chia 2 gia tài là chết anh. Anh có cả 100 triệu mà em lấy hết nữa là chết anh. Cho nên trước khi đám cưới đó nó phải thỏa thuận. Bây giờ nó như vậy đó. Nên đó, chúng ta phải thấy đó là sanh tử đây phải chịu thôi. Cái hoàn cảnh môi trường chúng ta phải chịu, không thể nào mà đổ à, trong đó tâm tánh của chúng sanh thay đổi chứ không phải trường tồn. Vì ở cái tâm tánh nó như vậy đó, mình không có thể nào chắc được. Vì á, mình dùng tâm á, giả dối mà, tất cả đều dùng tâm giả dối biến đổi mà, không phải dùng tâm chân thật. Làm sao mình trách cái tâm á, giả dối phương tạp. Bây giờ muốn vậy thì hai người phải cố gắng mà hoan hỷ tu để từ cái giả biến thành cái chân thật. Cho nên nó chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác và từ bi. Đó là cái thể mình không thể nào trách được. Và chúng không thể trách chúng sanh làm sai, làm trái, làm ấy giả. Nhưng mà trách là nó dùng cái tâm xấu. Cho nên mình nhìn á, là nhìn cái đẹp của chúng ta. Đã xuất gia, đã đi tu, đó là cái đẹp, đó là cái tâm chân thành. Và bị chướng ngại, bị dụ dỗ, đó là tâm giả dối. Cho nên nó tội nghiệp cho cái tâm chân thành, nó bị cái tâm giả dối cưỡng bức thay đổi, cho mình tội nghiệp cái đó. Phật không có oán hận một chúng sanh nào. Phật cung kính càng mình cũng chuyển đổi lại, biến đổi thành cái tâm Bồ Tát. Bây giờ không giận, không hờn nữa. Chúng ta không bị chấp vào hoàn cảnh môi trường nữa. Mà chúng ta thôi, nghiệp của mình. Rồi mình cố gắng tu để trở lại cái tâm chân thật của mình. để mình có thể thương tự tại, thương tất cả chúng sanh. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, cái tâm quảng đại bao la đó, mà yêu thương thật sự các cụ. Mà muốn vậy mình phải thành tổng công, mình phải thật sự mong muốn cho những cái bà cụ mà gặp mình đó đều được tối thắng, đều được thành tựu. Phát cái tâm này ra, từ cái tâm giả dối ở trong đó, đó nó chuyển biến, bây giờ biến thành cái tâm là chân thật, chân thật. Thì từ đó chuyển biến hết năng lực công đức. Nó ráng đi. Cái tâm chân thật nó lớn lắm, quảng đại bao la lắm, nó đầy đủ năng lực trí tuệ đó. Chúng ta tiếp tục. Hết thảy các kinh điển đại thừa đều dùng thật tướng làm chánh thể, tất cả vạn vật chúng ta thấy đều có cái tánh, cái thể. À, cái nào cũng có thể đó. À, như ở chúng ta nói cái vật gì, như bột này, nó từ cây thực vật làm thể. À, ở trong đó tất cả vạn vật đều có cái thể tánh. À, trong đó nước đá từ nước mà ra, nước đó chanh cũng từ nước mà ra, tất cả đều từ đó mà ra. Cho nên chúng ta thấy được thể tánh của các tướng mà không thấy cái tướng sanh diệt của các, không thấy tướng sanh diệt mà chúng ta thấy tánh. Thấy tánh cho nó thì vạn vật đều từ cái tánh này mà ra. Chúng ta nhìn cái tánh này nó nguyên si, nó hoàn toàn á, nó tinh khiết, không có gì á chướng ngại. Mà tại vì cái tướng nó thay đổi, nó bám những cái bụi trần, chứ thật sự cái tướng tánh nước nó vẫn là thật. Nên thật tướng làm chánh pháp. Cổ đức nói các kinh đại thừa đều dùng một thật tướng làm ấn. Để các kinh đại thừa đó đều dùng thật tướng, là cái tướng chân thật của vũ trụ, cái tướng thật của vũ trụ này để làm ấn, để làm căn bản cho cái tướng đó. Thật tướng là tướng chân thật, cũng là bình đẳng nhất tướng. Thật tướng là cái tướng chân thật nhất, nó không có biến đổi. Như ở nước, nó lạnh nó biến thành nước đá, nó sôi nó biến thành để lỏng, rồi nó cho bột, cho đường vô, nó biến thành nước đường, nước bột. Nó biến đổi như vậy, nhưng mà cái thể nó vẫn là thể nước, nó không thay đổi. Mới cho trà vô thì biến nước trà, cho bột, đường, bể lạnh thì biến thành kem. Nó có vậy, nhưng mà cái thể nó không thay đổi. Thật tướng là tướng chân thật, cũng là bình đẳng nhất tướng. Chúng ta thấy người da đen, người da đỏ, người da vàng, người da trắng, nhưng mà dưới làn da vẫn là máu, là thịt. Máu đỏ, thịt hồng, không sai khác. Chúng ta thấy sai khác, da đen, da đỏ, da vàng, da trắng khác. Nhưng mà họ vẫn là con người. Nên đó, Phật Bồ Tát nhìn cái thể tướng. Chúng ta dành dùng cái tướng sanh diệt, người tốt, người xấu, người thân, người sơ. Mình sai ở ngoài đường xe hay là trong dealer, nó có mưa tuyết, nhưng mà mình không có lo, vì đó là xe của người ta. Ở trong dealer bao nhiêu xe mới mà trời mưa tuyết xuống, thấy biểu trời ơi ba ở ngoài kia mưa tuyết, xe mấy cái xe hơi mới nó bị đổ nước, nó hư kìa, kệ nó đi, mắc mớ gì mình. Xe mình đã ở trong gara rồi mà xe mình nó mục, nó lâu, nó hư vậy mà để ngoài đường, mau mau chạy ra chạy xe vô gara. Mà xe người ta thì mới toanh, kệ nó, không sao, không có, mình không có lo. Nghĩa là tâm mình phân biệt. Bây giờ phải làm sao phá cái tâm phân biệt. Nói về con mình xấu, con mình dở, vẫn là con mình. Con người ta đẹp, con người ta giỏi, con người ta hiền, vẫn là con người ta, không thể nào thương được. Một con mình dở xấu đó, tệ, vẫn là thương. Cái tâm mà phân biệt đó. Nếu mà thờ ta thương được bình đẳng thì đỡ biết mấy là. Nó đẹp thì thương nó đi, nó giỏi thì thương nó đi. Nhưng mà không phải, phải thêm một cái là phải của mình không cờ. Phải của mình thì mới thương được. Cho nên phân biệt đó, chấp trước đó. Mà nhiều đứa nó rất là đẹp, rất dễ thương, rất là tài, đáng thương. Nhưng mà không phải của mình, thôi không thương nổi. Đó là cái tâm chấp trước. Từ cái thí dụ này chúng ta thấy cái tâm phân biệt chấp trước thật là nó thâm sâu. Ai cũng vậy, con trai con gái, người lớn người trẻ gì cũng vậy đó. Nó cho nên mình không có bình đẳng, mà ở đây đó là bình đẳng nhất tướng thật tướng. Nó nhất tướng thật tướng vô tướng, nhưng phải là chẳng phải là bất tướng, nó không có tướng nhưng mà nó hiện ra tất cả tướng. Như thế giờ cái không khí này, nước này nó không có tướng, mà mình để vô cái chậu, để vô tủ lạnh nó thành cái chậu nước, chậu đá. Để vô cái ca nó thành ca nước đá. Để vô cái vỉ nó thành cái vỉ đá. Tướng nó sẽ hiện ra khác nhau, nhưng mà để chảy ra là nó thể lỏng là nước. Cho nên nó tánh của nó là một, nhưng mà tướng nó thiên sai vạn biệt. Bây giờ mình lại chấp tướng mà bỏ tánh. Cái thể tánh là nước, mình lại không thấy, mà mình chỉ thấy cái tướng sanh diệt. Cái tướng sanh diệt đó, đá ở trong nó bỏ ra ngoài nước chừng 5-10 phút nó tan. Con người mình mà ở trong nó hết cái duyên rồi, 70 năm là tiêu. 70 năm mà tiêu thì cái nước đó nó lại luân chuyển để mà nó biến thành một cái vật khác, một cái tướng khác. Ngon thì nó cho vô cái bình thành nguyên một cái bình đá ngon lành. Nếu mà dở thì nó cho vài hột nước thành con kiến. Anh ăn con kiến hả? Nó chạy mãi rồi á, rồi trong nó cho xuống thành con giun, nó co cho xuống thành con trùng, nó cho thướng xuống thành những cái con nhỏ. Cho nên tâm ý mình như thế nào thì tướng mạo cái mốt sẽ xảy ra như thế. Bây giờ mình sống cao thượng, quảng đại mở rộng thì mai mốt cái tướng tốt đẹp sẽ xuất hiện. Mà nếu mà ngon lành đi về Tây Phương Cực Lạc quốc thì sẽ có tướng như Như Lai, không còn sanh diệt nữa, mà muốn hiện, muốn tướng nào hiện ra tướng đó. Khỏi chấp bà. Bây giờ mình có một tướng này phải giữ nó, phải chăm lo nó, phải trong đó lát phấn hoa son cho nó đẹp, đều là giả. Mà không biết mình đó, mình tâm ý tốt đẹp, cái tướng mạo hiện ra đẹp. Mọi người thấy không? Cái bà cụ đó 92 tuổi, mặt bà vẫn trắng đó, mặt bà mới ngon à, mắt bà vẫn sáng đó, mà bà 92 tuổi đó không có lem nem, cho nên tướng vẫn đẹp. Nghĩa là trong đó có cái tóc bà nó bạc vì tâm ý nghĩ, nhưng cái tướng mặt vẫn ngon. Nên là chúng ta thấy là cái công tu hành nên mình ráng ở trong đó. Đó, nó vô tướng thật tướng á, vô tướng mà chẳng phải là bất tướng, là vô tướng là không có tướng, nhưng phải chẳng phải là không có tướng, có tướng mà vô tướng nên gọi là thật tướng. Tuy rằng nó có tướng đó mà không phải tướng thật, nó là biến đổi. Nó từ sanh ra nó nhỏ, nó lớn lên rồi á, từ từ nó già, nó hoại, nó diệt, thì nó mất cái tướng đó, nó đi qua cái tướng khác. Vô tướng là lìa hết thảy tướng hư vọng, nên vô tướng chính là ly tướng. Lìa khỏi tất cả các tướng thì đó là vô tướng, là thật tướng. Mình còn chấp một cái tướng nào là cái tướng đó tướng giả. tướng đó nó chỉ hiện ra rồi từ từ nó mất đi. Cho nên đừng có bị những cái tướng này nó lừa dối, mà mình có sẽ quay về với thật tướng. Muốn hiện tướng nào thì nó hiện ra tướng đó, là nó là tự tại. Còn mình lại bị nó chuyển biến. Người ta đâu có phải muốn không muốn đẹp đâu, mà nó cứ xấu à. Mà nó mình đâu có muốn đâu, mà ta cứ từ xấu là xấu, mà càng ngày nó càng xấu đó. Không những nó xấu mà nó mọc mục lên thấy mình ghê luôn. Tôi thấy những người mọc mục á, nguyên cái thân cái mặt của họ nó mục gì mà càng trăm á, hàng ngàn cái mục nó lên lớn như cái hột đậu xanh. Tôi thấy tôi cũng ngứa luôn. Thì đó là cái nghiệp chướng nó khởi ra, cái những cái ác nghiệp nó khởi ra. Kinh Kim Cang dạy: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Là Kinh Kim Cang nói phàm, cái gì có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng mà chẳng phải là tướng chân thật thì thấy Như Lai. Thì do nó Kinh Kim Cang nói phàm, cái gì có tướng đều là sanh diệt, đều là hư vọng. Nếu thấy tướng, nếu thấy tướng mà không chấp tướng thì là thấy Như Lai. Nếu thấy tướng mà không chấp tướng nó thì thấy được cái tánh. Chúng ta thấy có cục đá, thấy tướng cục đá không phải là tướng, lát nữa nó tan. Mà thấy cái tướng cục đá, không chấp tướng cục đá, lát nữa nó tan, là thấy cái tánh của nó. Cho nên chúng ta thấy mình chấp tướng, trong đó tánh nó tràn ra, nó đầy dẫy các nơi, mà mình không thấy, mình chỉ thấy tướng sanh diệt. Nên bây giờ làm sao bỏ tướng sanh diệt thì sẽ thấy được Như Lai. Là ngay nơi tướng mà lìa tướng, lìa sạch tướng hư vọng thì thấy thật tướng, nên nói là thấy Như Lai. Đấy là chỉ cho pháp thân Như Lai. Pháp thân Như Lai lìa hết thảy tướng, nên nói thật tướng vô tướng. Nhưng không phải không có pháp thân, nên nói thật tướng chẳng phải là bất tướng. Pháp sanh diệt toàn là hư vọng, nhưng trong cái sanh diệt lại có cái chẳng sanh diệt. Các pháp sanh diệt là tướng sai biệt, nhưng trong cái sai biệt lại có cái chẳng sai biệt. Chẳng sanh chẳng diệt, chẳng có sai biệt, nên nói thật tướng chính là bình đẳng nhất tướng. Thật sự cái Kinh Kim Cang này khó, có gì cũng quay qua quay lại. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, có tức là không, không tức là có, có không bình đẳng. Cứ nghĩ như vậy, cứ nhìn nó cứ này qua lại lại, cho nên nó khó, chúng sanh khó mà tu được. Thầy Phật bây giờ nói sao nó chấp quá ha? Nói có nó chấp có, nói không nó chấp không, nói không phải có không phải không thì nó chấp không phải có không phải không. Bây giờ nó chấp quá, thôi cho nó chấp trì danh hiệu đi, cho nó chấp trì danh hiệu đi, chấp đó, chấp một câu A Di Đà Phật này. Tư tưởng ý nghĩ nào khởi ra bỏ hết, giữ lấy một câu A Di Đà Phật thì tự nhiên nó bỏ những cái chấp này. Nó chấp một tướng, một Phật thì sao mấy cái tướng khác nó bỏ hết, nó buông xả hết, nó có một Phật rồi ngon lành rồi, nó bỏ hết tất cả tướng. Rồi đến khi nó thành tựu rồi nó này, thì một vị Phật đó cũng bỏ luôn. Bỏ một vị Phật nó dễ hơn bỏ thiên biến vạn hóa của thế gian. Cho nên mình bỏ được cái này nhưng mà vẫn chấp cái kia, mình chấp cái kia nhưng bỏ được cái này, nó cả ngàn vạn cái. Cho nên mình bỏ không được thì Phật nói thôi bây giờ giữ câu A Di Đà Phật, chấp trì A Di Đà Phật. Còn tất cả các tướng bỏ hết, buông xuống hết, tướng nào cũng buông, ngay cả ông Phật cũng buông luôn, mình trì danh niệm Phật. À, thấy Phật thì phá Phật, thấy ma thì phá. Đến cái giai đoạn đó, mà ở giai đoạn đó mình ngon rồi không sao, cứ niệm Phật. Đến khi chuyên nhất niệm Phật, vãng sanh Tây Phương. Vãng sanh Tây Phương rồi về, Phật chích cho người ta cái mũi, bỏ chấp trước xong rồi thành Bồ Tát. Còn bây giờ bỏ không nổi. Cho nên làm gì, miễn tốt thôi, miễn thiện thôi, đừng có ác thôi, rồi niệm một câu A Di Đà Phật thành đủ đó. Đừng có tính toán, đừng có so đo kệ, tất cả đều giả. Hoàn cảnh, môi trường, sinh hoạt, tình cảm cũng vậy, có duyên thì có tình, hết duyên thì thôi hả. Nước đá nó nóng rồi nó phải tan, mình cố gắng giữ nó không được. Nó cũng đá là tình cảm hoan hỷ vui vẻ nó còn, đâu mình sao mà giữ nó mãi được, vì nó thế gian này nè. Thì được bao nhiêu, bây giờ tình rồi, bây giờ đến nghĩa đi. Tình nghĩa, mình hết tình rồi thì bây giờ đến nghĩa, sống với nhau cho nó trọn vẹn. Lúc xưa thì về tình, bây giờ lại vì nghiệp, vì nghĩa, để lo cho nó tương lai về sau. Thì đã vậy thì mình thuận một tấm. Mà ngon nữa thì từ tình cảm của thế gian biến thành tình cảm của liên hữu, tình cảm của bạn đạo, thì đó là thay đổi tối thắng nhất. Trong đó ở Tịnh Tông đó, cứ xưng nhau huynh muội. Mà huynh muội bây giờ đó nó cũng không được, tại làm sao? Kinh nó huynh muội là còn nam nữ, mà Tây Phương Cực Lạc quốc không có nữ, thôi mình là huynh đi, huynh hay là đệ đi, không có muội nữa. Thì nam nữ gì cũng vậy, huynh đệ nói vậy đó. Thì vì mình hướng cái tâm của mình là phải bỏ tướng nữ, về Tây Phương, đến vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc là không còn tướng nữ, đổi tướng thành nam tử đại trượng phu và biết lên. Thì tướng nữ nó có nhiều cái xấu, thấy chưa? Tướng nam nó ngon hơn, nó dễ hơn, nam tử đại trượng phu nó dễ hơn à. Còn tướng nữ tự nhiên cái rồi còn nhỏ thấy, nghĩ tới tu đây đấy, trời đất ơi, mới lớn gì á tự nhiên cái có bầu, nó bầu rồi nó đẻ anh mà sanh ra tôi biết chết, đau muốn chết luôn đó. Cứ nghĩ nó làm sao rồi, nó con nam thì đỡ hả. đâu có nó đâu có bị cái tai họa đó đâu. Mà nói cái tai họa mà sanh đó nó quen làm sao, chứ mà mới sanh đó mà mấy người mà lấy chồng mà trẻ đó là đều phải mổ đó, là hai gần 30 tuổi mà tới đấy đó, là trong đó phải mổ đó. Mà đến hồi đó, nó không có phát triển là đều đó, mà nó mổ. Mà nghe nói vậy mà cũng ghê, nó cứ nó mổ nó moi ra đó, nó như vậy đó. Mà nó nghĩa là cũng làm sao nữa, người ta moi ra nó cũng không có thẹo, nó có chút thẹo đó. Như vậy mà nó cô nào mà để mà chứng khoảng 30 tuổi đó mà mới là đều bị. Cho nên chúng ta phải thấy được cái đó, người nữ nó nhiều cái khổ hơn là người nam, đó là phải chịu về cái nghiệp nó như vậy. Hơn nữa thật tướng chẳng phải là bất tướng, thật tướng không phải là không có tướng,
do nó chẳng phải là ngoan không. Vì cái thật tướng nó không phải là không không. Ngoan không là cái gì cũng không có. Không phải như vậy. Có đoạn diệt, nó ngoan không, nó đoạn diệt như lông sùa, rừng, đó, sừng thọ. Ngoan không, đó, đoạn diệt như lông sùa, rong rùa. Rùa không có lông, mà sọ thỏ không có sừng. Mình hình ti mà tìm lông ở trên đó, con mai con rùa, mà tìm sừng ở trên đầu con thỏ thì tìm không ra. Không phải lông rùa đó, đó, sừng thỏ, mà không phải là ngoan không, không phải là không không, không có gì. Hết thảy hư vô, nó không phải hết thảy là hư vô. Kinh Kim Cang dạy, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Kinh Kim Cang dạy là phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải là tướng thì thấy được Như Lai. Nếu thấy các tướng không phải là tướng thì là Như Lai. Mình ở đây này đó, nó thân thể của mình không phải là mình. Mình đây, nhưng mà mình ăn bát cơm vô, bát cơm nó biến thành mình. Mình tay nó không ăn bát cơm, nó ăn ổ bánh mì, thì một ổ bánh mì biến thành nó. Cho nên có tướng không phải là tướng, không phải là thực tướng. Cho nên người khác thì nó ăn mấy phi châu, nó ăn gì nó sệt sệt sệt, nó cứ bốc nó ăn đó. Nó không phải là gạo, không phải là bánh mì, mà nó vô nó thành nó phi châu. Cho nên mình thấy đó là tất cả tướng đều là hư vọng, đều ở biến động, đều là tất cả cái duyên hội họp lại mà thành. Cho nên phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải là tướng thì tướng như là, thì thấy như là bây giờ cái thân thể của chúng ta này, bây giờ nó giải phẫu được đó. Thân mình nó có ngũ tạng lục phủ, mà bây giờ mình có vấn đề gì nó thay gan thì cái gan nó là hoại, nó thay luôn hai cái lá gan luôn. Mà người đó thay lá gan rồi đó lại khỏe lại ngon lành. Thấy ông thầy nó ổ bị thay lá gan mà ở Cali không có, phải đến Florida. Florida gặp thằng Mỹ, nó bệnh nó cho cái lá gan. Bây giờ ổng ngon lành. Còn không có người hư hết, hết hai cái thận, hư hết hai cái thận rồi sao? Lại cái thằng Mỹ nó cho một cái thận. Một cái thận ngon quá, cái thận đó nó lớn quá, một cái thận nó làm bằng hai cái thận của cô đó. Cho nên bây giờ cái cô đó ngon lành, khỏe lại. Và cái vợ trong thân của cổ có ba cái quả thận, hai cái quả thận hư của cổ và một quả thận của thằng Mỹ. Cho nên nó được như vậy đó. Cái chỉ có tim thì phải lấy ra, chứ không để mà thận để được. Cho nên nếu mà hư cái thận đó, nó được thêm thận nữa là bốn cái thận. Nó treo ở trong cái xương sống của ta là bốn cái thận, hai cái thận thiệt mà hai cái thận ghép. Cho chúng ta thấy bây giờ người ta đó, rồi cái thận ghép nó vô, cái tim ghép nó vô, thì chúng ta thấy nó là mình hả? Không phải. Là cho nên bây giờ người ta mà biến đổi, mà có thể thay các bộ phận của mình tưởng mình đó là giả, nó ghép đó, khoa học nó ghép được. Cho nên á, ngày nơi tướng lìa tướng, lìa sạch các tướng hư vọng thì thấy thật tướng, nên nói là thấy Như Lai. Đấy chỉ là do pháp thân, đấy là chỉ cho pháp thân Như Lai. Cho nên từ pháp thân chúng ta biến ra những cái tướng này. Mỗi người một tướng, như từ nước đó, nó quậy lên, nó quậy lên nó thành sóng, nó thành bọt. Nếu mà không quậy thì nó không thành bọt. Nếu mà tất cả yên lặng, bình tĩnh hết thì sóng nó sẽ lặn xuống và nó sẽ thành nước. Mà nếu mà chúng ta khởi tâm động niệm mà quậy lên thì nó thiên biến vạn hóa, biến ra tất cả thứ, biến ra tất cả cảnh giới, biến ra lục đạo luân hồi, tất cả đều biết là như vậy. Pháp thân Như Lai lìa hết thảy tướng, nên nói là thật tướng vô tướng. Thật tướng nó không, thật tướng nó không có tướng, nhưng không phải là không có pháp thân, nên nói là thật tướng chẳng phải là bất tướng. Pháp sanh diệt toàn là hư vọng, nhưng trong cái sanh diệt lại có chẳng sanh diệt. Cho nên thân của chúng ta có sanh ra rồi sẽ có chết đi, nhưng mà thân thể chúng ta, tế bào không chết, nó đi qua cái khác, nó đi qua cái thân thể khác, qua cảnh giới khác. Thế giống như cái con vật, con gà, chúng ta giết nó chết, nhưng mà thịt của nó lại vô thân của mình. Mình ăn, mình tiêu hóa, mình lại nuôi những con tế bào của mình. Cho nên con gà nó lại trang hòa với thân của mình để mà biến thành thân của mình. Nhưng mà nó đau quá, thống khổ quá, nó đem cái đau khổ, thống khổ vô người của mình luôn. Cho nên mình ăn con đó, mình tội sát sanh, mình thống khổ vậy đó. Cho nên hơn hết đừng có nhập cái này, mà đem củ quả vô mà ăn. Mà củ quả, người có người nói ăn cái cải bắp cũng làm nó chảy máu vậy. Nhưng mà con gà nó chảy máu nó đau hơn là cái bắp cải chảy máu. Quý vị chặt cái bắp cải ra đó thì nhựa nó ra thì nó chảy máu đó. Nhưng mà chảy máu của nó nhẹ hơn nhiều so với chảy máu của động vật. Bởi vậy đừng có động vô động vật. Ở trong đó nó đau đớn thì nó sẽ cảm những cái đó và chúng ta ảnh hưởng. Nó làn sóng nó ảnh hưởng đến thân thể của chúng ta. Cho nên ăn nhiều về sau đó là thống khổ, về sau sẽ đau đớn vô cùng. Cho nên mình cố ăn lành, ăn thiện thì thân thể mình sẽ lành, sẽ thiện, sẽ không bị oan gia. Còn mình ăn chúng sanh nhiều quá, nó nhập vô mình, vì nó còn tiếc thân thể, tiếc thịt của nó, cho nên nó theo cái thịt đó nó vô thân thể mình, nó quậy, nó phá, nó làm cái này làm cái kia, vì nó hận, nó thù mà, cho nên nó quậy vô đó. Nó mình ăn gan nhiều, nó vô lá gan nó quậy luôn. Thầy Quân thì bệnh ung thư gan, rồi bệnh này bệnh nọ đều là do tâm chúng ta tiếp xúc với những tư tưởng kiến giải đau đớn thống khổ này. Bây giờ mình từ bi hoan hỷ vui vẻ thì những cái thống khổ nó đi chỗ khác, nó không vô thân thể. Pháp sanh diệt toàn là hư vọng, nhưng trong cái sanh diệt lại có cái chẳng sanh diệt. Là chúng ta sống trong hư vọng đây, gian dối đây, nhưng mà phải biết trong cái gian dối sanh diệt đó nó cái có cái không có sanh diệt. Chúng ta ở thân thể này, tư tưởng này sanh diệt, lúc buồn, lúc giận, lúc hờn, lúc thương, lúc yêu. Nhưng mà trong cái giận hờn á, sanh diệt đó lại có không cái sanh diệt, cái không sanh diệt. Đó là trong tâm nó điên đảo sanh diệt của chúng ta lại có cái chẳng sanh diệt. Bây giờ làm sao mà ngồi thiền trì chú để phiền não nghiệp chướng không lên, rồi niệm Phật, thì đó là những cái phương pháp Phật dạy cho chúng ta, chúng ta y giáo phụng hành thì thành tựu đó. Cho nên mình mà cứ y như lời Phật dạy thì mình sẽ thấy được pháp thân. Ngay khi niệm Phật đó là bình đẳng như Phật, mình không chạy vào sanh diệt nữa, sanh tử nữa, mình chạy vào thật tướng. Thầy Phật tướng là đó, câu A Di Đà Phật là vô lượng công đức trí tuệ, đó là quả giác của Phật. Mình lấy nó niệm Phật thì ta biến đổi những nghiệp chướng phiền não của mình thành quả giác. Cho nên nó người nào tin hoan hỷ vui vẻ là mà tôi đi chỉ tôi để hai cái hai bác thấy là được đó. Thế mà đó, cô Diệu Quyền đó sáng sáng tôi thấy bà vẫn ngồi niệm Phật lễ Phật xong rồi đó là bà đi kinh hành một mình đó, ên bà đi đi kinh hành trong đó thấy nhìn lại là gương mặt bà đầy đặn, bà vẫn là sáng suốt. Ông bà cụ kia thấy sáng suốt hơn, bà chuyên niệm Phật. Cho nên á kiếm những người này hộ trì cho họ thì á năng lực mình á sẽ tăng cường lên, phúc báo tăng cường lên và sẽ trợ duyên cho mình để về sau mình có thể niệm Phật được. Giờ mình niệm Phật chưa được vì chưa được công đức, chưa được phúc báo, chưa niệm Phật. Niệm Phật được phải có năng lực công đức đó. Cho nên á bà chuyên nhất niệm Phật được là bà đã từng, bà đã trong đời này hoan hỷ vui vẻ. Hai cô Huyền bị chướng ngại cho nên buông xuống tất cả mà niệm Phật. Nó ở ngoài trên kia đó, ở ở Việt Nam á cũng làm mưa làm gió nhưng về về đây bị giam lại chịu đó, không làm gì, không có nhúc nhích, không có cửa quậy gì đó. Thấy chưa, phải năng, bây giờ phải năng nỉ người ta. Thì về cái duyên nó vậy thì giờ vậy nó mới mới tu được hoan hỷ đó. Cho nên chúng ta thấy những người đó có chướng ngại, có hoàn cảnh rồi, chúng ta giúp họ, họ thành tựu, họ biết ơn, tri ân và giúp đỡ cho chúng ta không phải nhiều đâu. À, trong đó không có dễ đâu. Như đó, chúng ta thấy ở trên nó thôn Di Đà, cái ông bự đó mà ông làm quá trời, thiệt là kia là đó bằng kiên gan, nhưng mà không có một cái nhân tố nào để thành tựu. Bao nhiêu người á ở làng cũng chạy qua tu rồi bây giờ cũng rớt hết trơn, đi đâu mất tiêu, không có đủ nhẫn lực để mà ở trong đó. Cái hoàn cảnh tối thắng như vậy phải có cái nhân tố tốt đẹp mới thành tựu. Thì chúng ta thấy nhân tố nào, những người chuyên niệm Phật, tha thiết niệm Phật, họ không cần cái gì hết, không cần hoàn cảnh môi trường, họ chỉ mong muốn được niệm Phật, được thành tựu thôi, thì chúng ta gia trì cho họ, chúng ta là được. Đại từ Bồ Tát nói giúp cho hai người niệm Phật thành tựu nha thì bằng hơn công đức của chính mình tu. Mình kiếm hai người như vậy để chỉ cho những người đó mà buông xuống, người ta tha thiết niệm Phật không cần cái gì hết thì mình á tự tại hoan hỷ vui vẻ. Anh niệm Phật á theo họ một thời gian, mình á niệm chưa được cái xuyên suốt thì niệm với họ một nửa thời gian rồi ông nữa rước rồi mình đi làm vòng vòng nó được hơn. Còn chuyên nhất niệm Phật chưa được, thật sự là chưa được. Thì sao? Nó coi dễ chứ mà khó. Nó không phải dễ. Nó chỉ có một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà cứ niệm hoài, nó đổi tới thì nó đỡ ngán. Mà cái này cứ cái này ăn, cứ cái này ăn, ăn riết rồi cũng chán. Cho nên mà chuyên nhất tha thiết niệm thì lấy năng lực công đức tâm của mình nó không có loạn xạ nữa mà tâm của mình chuyên nhất thì nó về nhất tâm, nên nó ráng cố gắng, càng đau khổ càng để cho mình tu hành, càng sung sướng càng để cho mình đi ta bà, càng hạnh phúc còn hoan hỷ vui vẻ càng đắm say ở đây. Có bị đau khổ đau đớn rồi mới bỏ đi. Cho nên mình á, mình may mắn gặp những cái này, mình thấy chưa thấy đau khổ nhưng mà thấy sẽ thấy, mình đã thấy, đang thấy những cái đó nhưng mình sợ, thấy những cảnh giới đó mình sợ, chưa vô mà sợ là có tâm tự giác, có cái thiện cảm. Còn mà thấy rồi vẫn chưa sợ là nó mới từ ở địa ngục ra, cho nên nó không sợ. Cái này ấy, chuyện nhỏ, tôi ở kia còn dễ sợ hơn nữa, không sao. Bây giờ cho nên đó Phật nói người nào không tin chưa hiểu đó là nói là vừa ở địa ngục cõi ác mới ra. Còn người nào hoan hỷ tha thiết tin tưởng nó rung động cảm xúc là người đó là đã tu. Bây giờ mình phải chuyển tư tưởng kiến giải, làm sao tất cả hoàn cảnh, tất cả thời đều là hoan hỷ vui vẻ tha thiết, đều là tốt đẹp, không có buồn khổ. Ai làm gì kệ, mình lo ở pháp thân huệ mạng của mình lo trở lại cái chánh cái thân pháp thân của mình, vì cái pháp thân này nó sẽ mãi mãi trường tồn, không có vấn đề. Còn bây giờ cái thân sanh diệt này có vấn đề này. Không bệnh ốm đau thì già rồi buồn bã chết tiêu, càng ngày càng dở đó, không phải càng ngày càng ngon đâu. Bây giờ láng niệm Phật cái cho nó đen lại, nó không có trắng nữa đi. Thử làm được không? Khỏi cần nhuộm, khỏi cần uống gì chứ. Niệm cái nó đen lại à? Mình không niệm cho nên đó, thầy máu của gia đình con nó vậy đó, mấy nhỏ nó cũng trắng luôn. Cái máu gì không biết. Mình thật sự niệm Phật. Mấy đứa em của thầy nó bạc tùm lum, lông mày nó cũng bạc luôn. Mày cũng đạt, hòa thượng lông mày cũng bạc, thấy không? Nhưng mà ngày chín mấy tuổi, còn kia nó mới có sáu mấy tuổi mà lông mày cũng bạc, nhưng mà lông mày tôi cũng chưa bạc, thấy không? Nó vẫn còn chưa bạc. Ở mấy hai lần thì có, nhưng mà kệ cũng không sao, mình cứ cạo đi không sao. Cho nên mình thấy đó, có tu đừng có nghĩ, đừng có lo, mọi việc tự tại tùy duyên. Thì tự nhiên thân thể này, đừng có ham, đừng có đắm, đừng có tham, thì đó là tự nhiên mình đó, mình sẽ bỏ được thế gian này. Mà mình ham được Phật pháp, ham niệm Phật là tốt lắm. Như hòa thượng đó, ham học pháp, ham giảng kinh, ham niệm Phật, bây giờ này ngon, bây giờ ngon mình ta 90 tuổi đó, hơn mình đó gấp nửa đó, thấy chưa? Hơn nửa, người ta chín rồi tuổi ngon lành, vẫn đi đi các nơi, đi máy bay không có vậy đó. Từ cứ Đài Loan, Hồng Kông mà bay qua Anh Quốc sẽ chút xỉu đó. Tôi cứ nghĩ tới mà ở Việt Nam với Mỹ, tôi thấy tôi ấn. Nó ngồi mười mấy tiếng, mai mốt kiếm đường ghé vô Hawaii nửa đường à. Thì nở chút đi vòng vòng chơi cắm biển chút rồi ngày hôm sau đó lên máy bay đi nữa, thì nó đỡ. Cho nên nó quải quá ngồi ở trên máy bay mà ngồi á hai á giữa cái ông Mỹ là từ con tiêu luôn đó, nó ăn thịt nó hôi, nó ngồi mà nó thở phì phèo ra, tôi ngồi ta hứng hết là chắc là tiêu rồi, nó sợ lắm, không có dễ đâu. Vì anh ta ăn mặn mình ăn chay mà cái hơi của ông bụng bự đó nó thở ra là dễ sợ luôn. Nó rõ ràng, cho nên đó tôi nghĩ chà, cái điều này mà bút vé mà ngồi ở ngoài đó, cái đường đó thì cũng đỡ, thì chịu khó ngồi ở dưới chút thì nó cho ở cái đường, còn ngồi ở trên thì cho ngồi ở giữa. Ở giữa thì người chịu chết đó. Cái kia rồi thấy cái ông kế bên nó bự, bụng bự, mà ông cứ chĩa vào mình, ông thở một cái là hơi nó ra. Cho nên nó nghĩa là mình chưa có bỏ được phân biệt, vẫn còn thấy cái khí xấu khí tốt gì nó cũng ảnh hưởng mình. Vì cái công phu còn mình, nếu mà ngon đó thì nó vượt qua tất cả. Pháp thân Như Lai lìa hết thảy tướng, nên gói là thật tướng vô tướng. Nhưng không phải là không có pháp thân, nên nói thật tướng chẳng phải là bất tướng. Pháp sanh diệt toàn là hư vọng, nhưng thân thể này là sanh diệt, cũng toàn là hư vọng, nhưng trong cái sanh diệt lại có cái không sanh diệt. Bây giờ cái mục tiêu của mình làm sao tìm được cái không sanh diệt này? Mà tìm được thì khó, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, thì thôi đem nguyên con nó về Tây Phương. Về Tây Phương là tìm lại pháp thân là dễ hả? Còn bây giờ ở đây là tìm ở trong đó khó, không phải dễ. Nhưng trong cái sai biệt lại chẳng có sai biệt, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng có sai biệt, nên nói là thật tướng là bình đẳng nhất tướng. Thật tướng nghĩa lý sâu xa, cái thật tướng nó cái tướng chân thật của tất cả chúng sanh đó, nghĩa lý sâu xa. Nếu hiểu rõ thật tướng thì ngộ được lý đại thừa. Nếu hiểu được thật tướng thì ngộ được lý đại thừa. Nay tôi dùng thí dụ để dễ hiểu. Ví dụ như chúng ta dùng vàng để chế ra tháp, tượng, đeo tay, bình chén, xuyến vòng, các thứ tướng sai biệt rõ ràng. Nếu đem các vật đó bỏ vào trong lò nung, chúng lại hóa thành vàng. Cho nên đeo vòng vàng đưa đây, dây chuyền đưa ra, tôi bỏ vào trong lò nung thì tất cả bình đẳng là vàng. Nên thí dụ như vậy đó. Các tướng vốn có đều tiêu diệt hết, nhưng vàng là bản thể của vật vẫn còn như cũ. Cho nên cái tướng của nữ trang nó tiêu diệt rồi, nhưng chất vàng nó hiện tại nó không mất, nó vẫn còn như đó. Cho nên con người ta mất, con người đều mất, đều sanh đều tử, nhưng mà cái tánh nó không mất. Mà khi chúng ta vãng sanh là chúng ta không đeo cái tướng, mà chúng ta đem cái tánh về đây. Cái tánh chân thật đó về đó thì chúng ta có vàng rồi. Cái vàng đó mình có thể chạm, mình có thể trổ, mình có thể nấu bất cả tướng gì cũng được. Mình có vàng rồi nấu lại thì thành dây chuyền cũng được, thành cà rá cũng được, thành cái gì cũng được. Cho nên cái vàng đó là cái thể, cái tánh. Còn cái tướng là sanh diệt, sanh diệt mất rồi mà cái tánh vẫn chưa mất. Đủ thấy các tướng sai biệt của các vật có sanh có diệt đều thuộc về hư vọng, nhưng bản thể của bản thể các vật là vàng, bình đẳng nhất tướng, bất sanh bất diệt, chẳng tăng chẳng giảm. Cho nên nấu ra thì cũng nhiêu đó, mà làm rồi cũng nhiêu đó, mà có nhiêu đó mình nấu rồi cũng là nhiêu đó, không tăng không giảm. Chính chúng ta trong tánh chúng ta không tăng không giảm, không già không trẻ, không sanh diệt. Tại trẻ không yếu ớt, tại già không lẫm cẩm. Cái tánh nó vẫn là tánh bằng, tánh tàn nguyên yên. Bây giờ chúng ta có sanh diệt này. Nó sanh diệt, già tóc bạc rồi thì lẫm cẩm, không nói gì. Rồi trẻ thì yếu ớt, non nớt, không có kinh nghiệm. Nhưng mà cái tánh nó vẫn là ngọn lạc, vẫn tánh. Cho nên mình trở về cái tánh đó thì thật là năm Phật muốn chỉ cho mình. Mà cái tánh nó tràn đầy vũ trụ, biến hóa tất cả, không có thiếu ra. Cho nên ví dụ trên ta thấy được rằng, nếu phá tướng hư vọng sai biệt của các vật bằng vàng như tháp tượng, bình chén, xuyến vòng, thì thấy vàng chân thật bình đẳng nơi các vật. Dùng điều này để ví với sự kiện lìa tướng hư vọng của hết thảy pháp, thì thấy được thật tướng. Do lìa tướng hư vọng sai biệt nên nói là vô tướng. Trong các tướng hư vọng sai biệt có bản thể chân thật bình đẳng, nên bảo là chẳng phải là bất tướng. Trên các tướng hư vọng sanh diệt cũ kỹ già nua của chúng ta có cái tướng không sanh diệt, bình đẳng với tất cả mọi loại, tất cả mọi người. Vàng đó mình làm thành bức tượng Phật vẫn là vàng, mà mình nắng á, thành á, một cái ma quái cũng là Phật. Nó không còn tướng ma quái, tướng Phật nữa, mà nó bình đẳng nhất tướng. Lấy cái hình đó mình nấu ra thành vàng đó, nó vẫn là vàng nguyên thủy, mà không phải vàng ở trong á, yêu quái nó dở hơn vàng ở trong từ Phật, mà tất cả vàng nó vẫn là vàng. Nghĩa là trong tất cả mọi người có sanh diệt, có sanh tử, mà ở trong đó cái tánh đó bình đẳng như nhau. Người có già có trẻ, người có trai có gái, người có tốt có xấu, người có khôn có ngu, nhưng mà cái tánh nó bình đẳng. Bây giờ mình sẵn, mình trở về cái tánh đó thì buồn. Trong các tướng hư vọng sai biệt, có bản thể chân thật bình đẳng, nên bảo là chẳng phải là bất tướng. Ngay nơi tướng lìa tướng, có tướng mà vô tướng, bèn thấy rõ thật tướng. Thật tướng lìa ngôn thuyết, đúng như ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng nói: thuyết tự nhất vật, tức bất trúng. Nếu nói dường như có một vật thì chẳng trúng, nên chẳng thể dùng thí dụ thế gian nào chỉ rõ được thật tướng. Trong thí dụ trên đây, nếu ngộ nhận thật sự có một tướng vàng cụ thể để đạt được, thì lại vướng vào tướng, không còn là thật tướng của vô tướng nữa. Vì vậy bảo rằng phàm sở ngôn thuyết giai vô thật nghĩa, là nghĩa có ngôn thuyết đều chẳng phải là thật nghĩa. Thật tướng nó không có tướng, mà nếu mình nói có cái tướng nào đều là sai hết. Vô tướng nhưng mà không phải là không có tướng đó. Như là chúng ta thấy trong nước nó mặn là biết là có muối, nhưng mà tìm không ra cái tướng muối, là thấy nước nếm nó mặn, nó trong veo, không có cái hình tướng của muối, nhưng mà mình nếm vô nó mặn là biết là có muối. Nghĩa là ở trong tâm chúng sanh nó hiểu biết đó là biết có chân tâm, nhưng mà tìm không ra chân tâm. À, cho nên mình tìm ra chân tâm đều là giả, đều là giả. Cho nên nó mình nói thôi, thầy Phật nói thôi cứ niệm Phật đi, đừng có chấp Phật cũng không mà ma cũng không, chỉ chuyên nhất niệm Phật thì tự nhiên thật tướng nó xuất hiện, tật tướng nó xuất hiện thì năng lực công đức liền có. Cho nên chúng ta thấy phàm sở thủ tướng giai thị hư vọng, ở trong đó cứ mà niệm thì thành tựu. Cần xong. Hơn nữa kinh Viên Giác dạy chư huyễn tận diệt giác tâm bất động, là các huyễn diệt sạch giác tâm chẳng động. Huyễn diệt diệt cố, phi huyễn bất diệt, thí như ma kính cấu tận minh hiện. Vì cái huyễn diệt cái sanh diệt bị diệt rồi, chứ cái chẳng phải huyễn phi huyễn chẳng bị diệt. Ví như ngựa mài gương, hết chất dơ thì ánh sáng hiện. Giống như chúng ta chùi kiến, cái chùi kiến thì chúng ta chùi, cố gắng chùi thì cái dơ cái bẩn cái bám đó nó hết rồi, chứ cái kiến nó không hết. Cái kiến nó lại sáng ra, nó càng chùi càng bóng ra, chứ không phải mình chùi rồi dơ bẩn bụi nó ra rồi kiến cũng mất luôn, không có. Cho nên huyễn diệt rồi mà cái tánh sáng, cái tánh gương vẫn còn đó. Cho nên chúng ta cứ tu hành trong đó thì sẽ đạt được năng lực lợi ích, ở trong đó sẽ thấy được là mình có cái tướng không sanh không diệt, mà phải chịu khó, mình phải chịu khó có một chút. Cái cửa kiến mới quẹt rồi cái biểu xong chưa, trời ơi, phải ráng chùi chút chứ, chùi phải 5 phút cho nó coi 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 nó còn bóng không, nó còn có vết không, chùi nữa. Cái gì mà niệm Phật mới có một tuần là biểu trời ơi xong rồi, chưa xong. Phật nói là nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nãi chí thất nhật, là người lúc xưa người chí thành chân tâm họ làm được, còn chúng ta thiên soại sở dĩ làm chưa được, làm không được, vì ở trong đó chúng ta đó bị ở phân biệt vọng tưởng quá nhiều. Nên bây giờ đáng kiên nhẫn cố gắng. Có ngày Đạt Ma đó không phải vậy, kiếm được ngài rồi là một em bé, một thiếu niên, về huấn luyện đến khi thành thanh niên, thanh niên rồi mới là đẻ cho là tái sanh, chứ không phải mới cái tái sanh đâu. Nó quên cái tánh, nó quên tướng tốt đẹp nhưng mà tánh nó quên, không biết mình đã tu rồi, không biết mình ở gì, mà những chú lực, những cái thần thông lúc xưa cũng quên luôn. Cho nên lại phải mười mấy năm sau huấn luyện mới từ từ hồi phục lại. Thì chúng ta thấy ở đây mới niệm Phật chút biểu ôi ôi sao mà không có thấy cái gì hết, chưa có gì, nghiệp chướng phiền não quá nhiều mà kiên nhẫn một chút. Cho nên mà cụ ở chín mấy tuổi đó, chín mươi mấy tuổi mà cũng phải làm đó, bây giờ phải làm đó, biểu ráng đi bà, ráng mấy năm nữa đi, đã đi được đoạn đường rồi mấy năm nữa. Cho nên nó có cái duyên đó, một người thành tựu thôi, một người thôi ngon lắm à. Hai người tôi nhắm trong đó có hai người đó, còn mà mấy người kia chưa thấy, mới thấy sơ hờ hờ rồi, để ở lâu lâu một chút mới thấy, mới hiện tướng ra. Còn mà ở trong đó mình cứ ào ào tới trong súng xa súng xích khoe cái này khoe cái kia, thôi khỏi đi, mình còn công việc, mình còn việc làm cần phải làm, cần phải giải quyết, đâu phải không đâu. Mà đem đi là rước phiền não về, phiền não về cái là vung vẩy tùm lum, đứa nào cũng dính hết tiếu. Cho nên không có được an lạc, không có được tự tại, không có được hoan hỷ. Lại trong đó mình lại là công đức phúc báo lúc trước có, nó làm không đúng nó tiêu, nó hao. Cho nên con người nó mới lên lên xuống xuống, nó luân chuyển, nó làm được tốt thì nó lên tốt nó đủ rồi cái nó hạ xuống bập, rớt rớt xuống nó khổ quá nó tù tù lên, lên rồi nó sướng quá rồi á là ham á, ham đắm rồi đó ấy lại rớt xuống. Cho nên phải vãng sanh, vãng sanh thì không còn luân chuyển mà tà bà nữa. Hoàn cảnh môi trường nào, người nào, nghiệp nào đều cần phải niệm Phật. Mình không thể nào giữ cái tốt đẹp an vui hạnh phúc mãi mãi đâu, nó có sanh có diệt có tử. Hết phúc báo thì xuống đọa đày, hết đọa đày nghiệp chứng nó tiêu rồi thì cố gắng tu hành. Nhưng mà ở trong tam ác đạo thì lâu, mà ở trong tam thiền đạo thì ít. Mình có được cái này là nhờ năng lực tu hành của bao nhiêu kiếp nó lên. Nó lên rồi một thời gian cái nó rớt xuống, rớt xuống, xuống dưới đó là đọa đày lâu hơn mà ở trên đây hưởng. Mà hưởng ở trên đây đâu có ngon gì đâu. Mà giờ thế giới đang chuyển mình, đang nghiệp chướng, đã ai xích rồi cái gì xích gì đó mà nó bắt được là tiêu đó. Mà ở bên Việt Nam đó thì không có rau rau rìa, rau càm, cho nên nó không tránh được. Còn ở bên đây ai cũng có rau càm, thằng nào ở trong đó
Nó thằng nào nó người xứ nào cũng có râu, có râu hàm. Mà râu hàm nó vô trong đó, đứa nó làm râu hàm đó, thế thử là thấy chuyện đây là dở xạ đó. Nó trách trà trộn đâu có biết đâu. Mà ở Mỹ này bị trà trộn ở trong đó, nó bắn nhau đó, nó trà trộn trong đó, đâu có biết đâu. Còn ở, ở Việt Nam thì nó đỡ, bị nó Á Châu, rõ rõ ràng ràng. Cho nên nó mà phía Tây nó không nhập vô được. Nhập vô là biết liền. Ít ông nào mà có râu hàm đó. Còn ở đây á, mấy thằng nào cũng râu rạ. Mà tụi ISIS thằng nào cũng râu rậm. Nó giống chúa mà. Giờ là chúa thì râu dài, mà bên đó cũng râu dài. Tóc thì ít, mà râu thì nhiều. Nên là nó mình thấy nó thật sự cảnh giới nó càng ngày càng chuyển biến. Bây giờ nó bắn nó thả bom mà có chất hóa học, con người con nít người lớn gì đụng vô là tiêu đó. Nó thả bên đó nó chất hóa học cấm rồi, cho nên Mỹ sợ quá mới đem quả tiễn bắn để mày chừa, đừng có đem ba cái này vô trong nước của tao. Nó dằn mặt trước đó. Thế nên là chưa thả vô một cái đang á, đang mà kẹt xe như vậy là đạt tiêu đó, không chạy đi đâu được. Thấy chưa, mấy cái đường cái đường mà phi quay đó vô dính một trái một cái là cả tiêu, bao nhiêu người khổ không. Cho nên kiếm chỗ mà tù thì hoàn cảnh đó là thế giới đang ở trong á thời mạt pháp, thức ăn gì cũng độc hại, đâu cũng độc hại đó, chứ không phải đồ của Trung Quốc, đồ Việt Nam qua độc hại đâu, mà đồ ở đây cũng độc hại luôn, cái nào cũng là ăn là chết đó, thôi ăn ít ít thì tạm tạm, kiếm chỗ nào ngon ngon trồng một cái khoảng đất, nó rau gì đấy, đậu gì mà ăn lấy lỡ mua gạo á ăn được rồi. Còn thật sự chả tin cái nào, không tin cái nào. Mà đi ra chợ đó cái nào mà ngon á, cây trái cây nào mà tốt đó, củ nào mà nó bự đó, ăn vô có nước chết đó, không tin nổi. Mà ở Úc đó người ta cho làm, tôi thấy tận mắt luôn. Định nó đi qua cái xưởng farm đó xin mấy cái dưa leo pickle đó nhỏ nhỏ về muối ăn, thấy không, về muối ngon. Thế dây gặp cái pha rồi vô thấy ông có nguyên cái hệ thống tưới cỏ, tưới cỏ đó ông chế biến lại thành tưới vô cái cây đó, một cái gói mặt cưa đó ông cho hai cái sợi dây vô tóc hãy mà thiếu đồ đó mà bán đắt đó tóc mà hãy mà bán dư đó ế đó thì tóc là nó lên liền mà trong đó khỏi cần nhổ cỏ gì. Bây giờ mặt cưa mà đâu có mầm cỏ nữa đâu, nó lên chỉ lên cái cây dưa leo thôi, rồi chỉ quấn nó vô cái vàng rồi tự nhiên nó phát triển, nó giữ trên vàng rồi thì hôm nay thu hoạch bên đây, ngày mai thu hoạch bên kia, đến 5-6 người thu hoạch thôi, đi thu hoạch thôi. Cái hộp á, cái thùng đó thì ngon lành tốt đẹp, trắng mướp thùng mướp mà giấy in ngon lành, nhưng mà ở trong á là đồ quá trời. Cho nên tôi biểu đây là bán cái thùng chứ không phải bán cái đồ trong đó. Mà cái gì cũng có, cái bắp thảo, cauliflower, rồi cái màu xanh đó, cái green đó cũng có luôn, cái nào cũng ngon lành. Rồi dưa leo á, thì thấy đổ đóng nó không có đủ tiêu chuẩn đổ đóng, người thấy nó thôi không sinh nữa, không sinh nữa, định đi sinh mấy cái pickle đó về muối ăn, ăn sáng ăn cháo, nhưng mà thấy cái chuyện đó thôi không xin được, không thèm. Vậy mà trái dưa leo á lớn nó ném ra bán. Rồi cái cauliflower bự á, một thùng á ba trái là ngon rồi, cứ gì mà bán. Nên là thấy Úc trò mua phân từ Mỹ mà đem ra làm như vậy, cho nên thấy ngỡ đây Tây cũng cho làm luôn, nó không cần phải nhập đồ ở đâu ở Trung Quốc. Còn ăn bánh tráng cuốn ngon, mua rau sống bún, rồi cái con cá chay đó đứng lên về cuốn là lát chiều đó đau bụng hết, cái sáng bên sau á nó kỳ quá sao đau bụng hết, nó đem bánh tráng ra đốt cái nó nhỏ xuống toàn thành cao su. Ở Mỹ đó một bánh tráng đó, nghĩa là cái hiệu nổi tiếng đó. Tôi biết tôi không dám ăn nữa. Bây giờ thôi mình ăn đỡ cái gì nó rẻ, nó ít chế biến, còn cái gì mà nó chế biến thì phải ơn quá. Mà sushi rong biển đó, mà biển của Nhật á nó bị ô nhiễm, bây giờ nó không mua rong biển của Nhật, nó qua thần đà nó mua, cho nên đại hàng nó mới bán được cái rong biển. Chứ hồi xưa là Nhật nó là thống lĩnh, bao nhiêu thức ăn Nhật người ta đổ vô. Nhưng mà từ khi nhà máy nguyên tử nó nổ rồi, người ta lại kỵ với Nhật đi qua Đại Hàn. Nó mình nó thấy cái nào cũng chết thôi, ráng cố gắng mà kiếm cái nơi không có, mua mấy cái thùng, mua phân bón về đó, trồng mấy cái rau đó nhổ lên mà ăn, vậy mà tụ. Còn ở đây á, Phật nói là ăn khổ uống độc, rõ ràng. Cái giác tâm sau khi huyễn bị diệt vừa được nói trong kinh, cùng với cái sáng suốt hiện ra khi hết cấu nhơ, đều chỉ cho cái thật tướng bình đẳng nhất vị được hiển lộ do lìa vọng. Mài gương thật ra là mài bỏ chất nhơ, tánh gương vốn sáng chẳng phải từ bên ngoài mà có. Nhơ hết thì sáng hiện, lìa vọng tức là chân. Lìa vọng tức là chân, do vậy bảo bất dụng cầu chân, duy tu tức kiến, là chẳng nhọc cầu chân, chỉ cần dứt cái thấy. Cho nên mình không cần cầu chân, tu hành miễn là sao bỏ được vọng tưởng phiền não là nó sẽ chuyển. Mình làm sao cứ niệm Phật đi là chất dơ nó cứ tan đi, đừng nghĩ tưởng thì mình thành tựu. Chỉ như vậy mà cứ tưởng cứ nghĩ nó không thành tựu. Bây giờ làm sao cương quyết bỏ nó, chịu làm người ngu đi thì dễ tu. Còn mở tri kiến kiến giải nhiều quá, biết nhiều quá thì phiền não nhiều, hiểu nhiều quá thì lo vợ nhiều. Mình cứ hoan hỷ vui vẻ tự tại niệm câu A Di Đà Phật của mình, rồi Phật tới hay không là việc của Ngài, mình việc của mình là cứ niệm Phật đi, thì tất cả hoan hỷ vui vẻ, nhà cửa thuận hòa vui vẻ, thuận gió xuôi buồm ngọn lành tự nhiên nhà cửa thật sự mới sẽ cái hạnh phúc mà con ngoan nó đem lại. Mình không có, không thấy được cái hạnh phúc đó. Có nhiều nhà đó hoan hỷ hạnh phúc vì con nó thành tựu, mình nó thấy cảm thấy vui, để cho người cha mẹ mà. Cho nên là không phải là nó hoan hỷ vui vẻ, mà chính mình là hoan hỷ vui vẻ, mình thấy được kết quả. Nên ráng cố gắng và nó tốt đẹp, mình nó vãng sanh.
một đời này thành tựu. Chúng ta tạm dừng ở đây nha. Và tạm mời hát. Chúng ta tiếp tục coi ngày mai sẽ tiếp và đọc.